trai em sẽ có một yêu cầu là kiểu về nhà thì sẽ phải dành thời gian để nói chuyện với nhau. Trong 10 phút đó là sẽ không bấm điện thoại, không làm gì hết, là phải dành thời gian để trò chuyện, để kết nối với nhau. Vì đã đi làm tối hôm nay rồi thì em kêu là không, hôm nay không được. Em chùm chăn lại, em kể bạn luôn. Thế xong rồi bạn đi lên trên bàn ngồi, bạn lên mở laptop ra, xong rồi bắt đầu bạn chơi liên quan điện thoại, là nó bắt đầu nó gõ canh 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 và tạo ra cái tiếng động nó khiến em rất là khó chịu á. Là lúc đó em đi lên, bạn đập bể điện thoại, còn em đập bể cục sạc. Với em ngày hôm đó em nhớ là em tư vấn em bị rớt rất là nhiều, sau rồi em có tự nữ với lại phải đồng nghiệp nữa, thì đó là cái cảm giác nó không vui á. Cái xong rồi về mình cảm giác là người này họ không hiểu cho mình nữa, thì nó bị bất công với mình.
Hôm nay quay trở lại với việc mình sẽ có cái chuỗi series trao đổi đối thoại với nhiều bạn ở nhiều cái công việc lĩnh vực khác nhau. Và đây là một bạn cũng ở trong học viện. Hôm vừa rồi có chia sẻ với nhau về một cái câu hỏi liên quan tới mối quan hệ, không, tới người yêu. Nên là muốn trao đổi với nhau trên cái tập này luôn, để chia sẻ kỹ hơn về những kinh nghiệm mà anh tích lũy được trong quá trình đấy. Mà mình đi sâu vào một khía cạnh thôi, đó là giao tiếp, đúng không? Bởi vì anh tin là một cặp đôi cũng giống như là một cái đội nhóm vậy đó. Một khác này khác kia, nhưng thực ra nó khi mà có những con người khác nhau mà làm chung với nhau, thậm chí là ở chung với nhau, có nhiều thứ chung với nhau thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều thứ. Nếu có thể chia sẻ được một vài cái bài học, kinh nghiệm để giúp cho các bạn nhìn thấy chuyện đó rõ hơn, bớt ngạc nhiên về chuyện đó, thì có khi mình sẽ từ từ làm quen với cuộc sống của couple. Thành ra là ngày hôm nay quay đến câu chuyện của một bạn tên là Thu Hương. Rất là vui có được Thu Hương đến trong ngày hôm nay. Và để tới đây anh nghĩ là cũng cần rất nhiều sự can đảm, đúng không? Bởi vì mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình, những băn khoăn của mình, đôi khi cũng phải đào sâu vào những chi tiết để có thể được gỡ, được giải đáp. Cho nên là chào mừng Thu Hương tới với tập podcast này.
Yeah.
Ok, rồi muốn bắt đầu luôn không?
Bắt đầu luôn.
Hôm trước Hương có một cái băn khoăn. Băn khoăn đó có khi nào tới ngày hôm nay nó được giải quyết xong luôn rồi không? Chắc là cũng xong rồi hả?
Dạ.
Chứ nó đâu bị nhây tới bây giờ.
Nó vẫn còn và càng ngày nó càng tăng tiến anh.
Càng tăng tiến hả?
Dạ.
Hấp dẫn vậy.
Em nghĩ là trong lúc quen nhau á, thì cái băn khoăn của em là kiểu làm sao khi mà mình quen nhau, cái việc cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Thì trong những cái lúc mà cãi nhau giống vậy á, mình mỗi người lại có một cái cách riêng, thì làm sao để mình trong cái lúc đó mình không có làm người kia tổn thương, để sau khi cái cơn giận đó nó qua rồi anh, nó không có bị painful mà nó không có bị đau quá với cái người kia và với chính mình luôn, mình cũng không có bị mệt. Ví dụ như anh, thường là tụi em có một cái thói quen là bạn trai sẽ có một yêu cầu là kiểu về nhà thì sẽ phải dành thời gian để nói chuyện với nhau, và trong cái thời gian đó sẽ trong 10 phút đó là sẽ không bấm điện thoại, không làm gì hết, là phải dành thời gian để trò chuyện, để kết nối với nhau. Vì đã đi làm tối hôm nay rồi, cũng không, tụi em là đi từ sáng tới chiều luôn. Ừ. Là không có ăn trưa, không có gặp nhau. Sáng em đi thì bạn đã đi rồi.
Ừ.
Nên là bạn có cái yêu cầu đó thì thường em cũng sẽ accept cái chuyện đó. Nhưng mà có một cái lần là em rất là mệt rồi, em không có thể nào, em không muốn kết nối gì nữa, hôm đó rất là nhiều thứ xảy ra với em rồi. Thì em kêu là không, hôm nay không được. Nhưng mà em sau một hồi, nhưng mà bạn kêu là không được, bạn đã đi làm có một ngày rồi, phải nói chuyện. Cái em vẫn bấm điện thoại tiếp á, thì bạn mới giật cái điện thoại của em ra. Em khó chịu, lúc đó em bực rồi, thì em mới gọi là không, em rất là mệt. Cái em chùm chăn lại, em kể bạn luôn. Thì em nghĩ là cái hành động đó của em nó khiến cho bạn bị tổn thương. Thế sao mà bạn đi lên trên bàn ngồi, nó ngồi, tức là bạn ngồi thì bạn chơi game hay là bạn đeo tai nghe bình thường thì không có chuyện gì xảy ra, kiểu là bạn lên mở laptop ra, xong rồi bắt đầu bạn chơi liên quan điện thoại, là nó bắt đầu nó gõ canh 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 và tạo ra cái tiếng động nó khiến em rất là khó chịu anh. Kiểu bạn gõ vi tính, gõ bàn phím, mọi thứ nó rất là lớn. Là lúc đó em đi lên, cái em lên là người thôi bây giờ lại ngồi đây nói chuyện. Rồi lúc đó là bạn lúc đó bạn cũng bực, cũng không có muốn nói chuyện với em nữa. Thường thì em có một cái kiểu tính cách là khi mà cãi nhau á, em thì là cái người rất muốn nói chuyện để cho nó xong để đi ngủ, để kiểu mai còn đi làm nữa. Còn bạn là không, nói chuyện là bạn sẽ không có, bạn mà đã bực là bạn không muốn nói chuyện với em. Kiểu là mỗi đứa ở một góc, Nhưng mà em thì lại ngược lại, em kêu là không, nếu mà đi ngủ trong cái sự nghiệp mình đó thì em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Còn bạn kêu là nếu mà nói chuyện một hồi thì thế nào là bạn cũng sẽ có những cái lời nó không hay với em. Giống vậy. Cái ngày hôm đó là sau khi gõ cành cành xong là em bắt đầu em nói là lên đây, xuống đây ngồi nói chuyện. Em bạn không chịu, bạn im, bạn lôi em luôn anh. Cái em gặp meeting bạn lại. Là bắt đầu cãi nhau. Thì kiểu hai lần gần đây nhất là kiểu cãi nhau lớn nhất là bạn đập bể điện thoại, còn em đập bể cục sạc. Em cảm giác là mọi thứ bắt đầu nó đi hơi xa. Thì từ phía em mong muốn là kiểu không biết là trong cái lúc mình Khương quen vợ mình rồi yêu yêu nhau rồi cưới nhau đó, thì những cái lần cãi nhau mà kiểu bị trái tính trái nết vậy á thì mình nên làm gì? Tại vì kiểu từ phía em sau sau khi mà em qua cái cơn đó em cũng hiểu là ủa tại sao lúc đó mình không để nó yên đó, để rồi từ từ nói chuyện. Nhưng mà kiểu lúc đó em bị gì á anh, em không kiểm soát nữa. Vô không rất muốn nói chuyện để giải quyết cái cục đó liền.
Không biết là có đi có sai hay không, nhưng mà nghĩa là cuối cùng cũng đã tới, cuối cùng cũng đã tới tới được nơi có thể đập được điện thoại. Nên nghĩa là sẽ có nhiều bạn đồng cảm chuyện đấy. Thì một cái Hương cũng chia sẻ là mình hay cãi nhau bởi những việc nhỏ, thì ra đúng là vậy. Thì trong mối quan hệ cũng hay cãi nhau bởi những việc nhỏ. Có một người bạn của anh kể là nó còn lúc mà tức giận quá trời, tức giận tức quá đập một cái gì đó, nhưng mà vẫn ý thức được là có chuyện hư đồ, sao ngày hôm đó bình tĩnh lại rồi tốn tiền chứ không gì hết trơn á. Nên nó ném cái điện thoại lên trên cái gối, búp, ai ngờ cái gối nó có cái iPad trên đó. Búp, hư hư bể hết hai cái luôn. Khoảnh khắc đó đối với anh nha, và anh thấy anh quan sát thì cũng khó mà tránh khỏi có những lúc giống như vậy. Sau đó là mình mới bình tĩnh lại, mình suy nghĩ xem là việc đó nó như thế nào. Còn khi mà rơi vào cái đáy rồi thì nó cứ qua lại cho tới khi nó cái đó để xả ra cái cơn giận của mình. Mà làm sao càng có kinh nghiệm hơn, mình sẽ càng ý thức được trong chuyện đó. Hơn cái điện thoại, mua điện thoại tốn tiền mà. Còn lại là sau những cái việc đấy, mình xem là mình cần thay đổi cái gì để cái đó nó không xuất hiện. Thì nó đến từ cái mầm mống đầu tiên mà nó vì một cái giao tiếp, một cái cư xử nó không đúng nguyên tắc nào đấy, cái nó tạo nên cảm xúc qua lại. Thì trong câu chuyện của Hường thì anh nghe nghe thấy là trong lúc mà mình có cái quy tắc là ngồi nói chuyện với nhau 10 phút sau ngày dài đi làm, thì đó là cái đã thống nhất với nhau rồi và đã triển khai rất nhiều lần.
Dạ đúng rồi, đó là thói quen.
Thì đột nhiên tới ngày hôm đó thì em mới dừng lại, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì nó có nên bắt đầu từ cái điểm đó không?
Em thấy cái đó cũng đúng. Nó ấy là cái việc đó là cái việc mà em, tại vì thường em có một cái thói quen rất là xấu là em đi làm về mà em sẽ kiểu không quan tâm tới ai hết. Em sẽ kiểu em chỉ kiểu ngồi một cục đó em chơi điện thoại, là em chơi iPad tới khi nào em mệt thì em ngủ rồi. Nhưng mà như vậy thì nó cũng không đúng, tại vì nhà có hai đứa. Phải như vậy hoài cũng không nên. Thì bạn mới xét ra một cái nguyên tắc là dù gì đi chăng nữa thì về nhà phải có 10 phút để nói chuyện, là lúc đó không được xài điện thoại, không được xài iPad. Bạn cho em bấm giờ luôn á, là cứ cặp bấm 10 phút là xong, khi nào báo thức nó kêu tê tê hết 10 phút thì em thích làm gì em làm. Nhưng mà với em ngày hôm đó em nhớ là em tư vấn em bị rớt rất là nhiều, sau rồi em có cự nữ với lại phải đồng nghiệp nữa, thì nó là một cái cảm giác nó không vui á. Cái xong rồi về mình cảm giác là người này còn không hiểu cho mình nữa, thì nó bị bất công với mình. Xong rồi lúc đó thái độ em cũng không kiềm chế được, thì bạn cứ nói em cứ lại nhảy xung quanh tay em, cái cứ nhíu nhíu nhéo, xong rồi em vẫn kệ, em kiểu bây giờ tao quá mệt rồi, mình thích làm gì mình làm đi. Thì xong rồi lúc đó bạn em nghĩ là bạn cũng không được quan tâm, lúc đó bạn giật cái điện thoại của em ra, tắt tắt TikTok của em, thì em tức em châm mờ lại. Bạn cũng em nghĩ là cái hành động nó cũng painful với bạn.
Thì mình sẽ hay người tổn thương muốn làm tổn thương người khác. Thì như anh có nói là cái cảm giác đó là cảm giác sẽ chắc chắn sẽ xảy ra trong mối quan hệ, bởi vì đó mình quyết định đi chung với nhau, thì có những cái khoảng không mà nó là sau một hồi mình nhận ra là nếu đã vui đi cùng với nhau thì vui sẽ vui cùng nhau, đúng không? Có những lúc có thể buồn cùng nhau, có những lúc mình muốn vẫn có những cái khoảng trống của riêng mình, phải học cách để mà tạo ra chuyện đó thôi. Đó là cũng là một kỹ năng lâu dài tạo ra với nhau, mình phải deal được cái việc đấy. Nên là cái mong đợi của em cũng không có sai. Có những ngày mà cũng chẳng có nói chuyện gì với ai. Thì nhưng mà cái nhưng mà ngay từ lúc đầu đã thống nhất và đồng ý với quy tắc đấy. Khi mà bị rơi vào trường hợp đó, như anh có nói là cái cảm xúc nó đủ thứ hết trơn rồi, khó mà có thể gỡ trong trường hợp đó được. Nhưng mà sau khi song song á, thì mình có nên nhìn lại coi là cái quy tắc nó rốt cuộc nó có phù hợp với lại cái lâu dài của mối quan hệ không, nó có thực tế và khả thi không, để mà điều chỉnh. Còn hoặc là nếu nó đã rất là đơn giản giống như vậy rồi mà điều chỉnh thì cũng không biết điều chỉnh gì, không lẽ giờ sao 24/6/357 hả, hoặc là có thêm quy tắc cộng dồn, ngày hôm nay không xài 10 phút thì ngày hôm sau 20
Có,
phút
ban đầu
không.
nó cộng dồn anh. Ban đầu nó là cộng dồn, nó kêu là ok hôm nay không có 10 phút đúng không, là ngày qua ngày hôm sau là phải 30 phút. Em kiểu ủa là sao tự nhiên hôm nay 10, hôm nay không được 10 phút, ngày hôm sau phải 30 phút. Kiểu em thấy nó bị bự với em
Thì
quá.
đó là thứ đó nó sẽ làm cho cái quy trình nó trở nên phức tạp hơn. Nên là cái bởi vậy nên là tới đây nó cũng giống như trong công việc, có những cái quy trình mình không hiểu tại sao mình sử dụng nó linh hoạt thì nó sẽ thành gánh nặng của mình và nó bị máy móc. Nên thật ra là chưa nói tới chuyện là cái quy trình nó như thế nào nha. Nếu các bạn đã có cái đó rồi thì có những lúc cũng cần cái đấy. Còn về lâu dài dĩ nhiên nó sẽ vẫn là cần sự hòa hợp của nhau. Mà trước mắt các bạn có thì cũng chẳng nói là đúng hay sai gì. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình làm theo cái đó đi thì đó, anh thấy nghĩ một phút cũng là một thời điểm rất là hợp lý đó chứ. Mình thực sự tôn trọng cái quy tắc đấy và làm theo thôi, thì cách để làm theo thôi. Và anh nghĩ nó sẽ không quá khó. Nếu có một cái ngày nào đó mình rất là mệt mỏi, hơi mình bước mình biết là mình cứ mặc định là xong là đi về bước vô nhà sẽ có 10 phút đấy, và mình thấy là 10 phút đó là một cái cũng rất là quan trọng, và việc giải tỏa cá nhân của mình cũng rất là quan trọng. Thì 1 phút chứ đâu phải 1 tiếng, 10 phút chứ đâu phải 1 tiếng đâu. Nên là xong về tới nhà, đi về tới gần nhà rồi đừng vô nhà, ghé nơi nào đó thoải mái ngồi lướt TikTok mình, như quán cà phê là có việc nhắn là chưa, hôm nay chưa về, lát nữa đang sắp về nha, đang có cái việc này xíu, hay hay bằng cách nào đấy. Thì tại vì bạn đã bước vô nhà nghĩa là ok, bạn đã về tới nhà là quy tắc được áp dụng thì bạn đừng về nhà. Bạn mà ở công ty cũng đừng ở công ty đúng không, thì đang mệt mỏi đang bực bội ở đó làm gì mà không chạy gì, thì cứ mình thay quán tính cứ chạy thì nó như cho nó ở một nơi nào đó thì em làm gì kệ em, xong em xả ra đã đi, xong rồi em về thì em thực hiện quy tắc 10 phút đấy. Hoặc là đó, hoặc là nếu mà mình về nhà, nếu mà cho dù là về nhà luôn đi, trước đó có thể nói trước là bây giờ đang đi về nha, đang có một việc rất 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 là mệt ngày hôm nay, dù như về nhà mà lúc 8 giờ chẳng hạn thì chắc là 10 giờ mình sẽ nói chuyện với nhau cái việc cái việc 10 phút thì 8 giờ về tắm rửa thoải mái sạch sẽ gì đó nằm góc nào đó kệ em đã thống nhất, em đã lên trước cho chuyện đó rồi. Thì thật ra để cho 10 phút đó xảy ra nó cũng đâu phải là việc gì đó quá khó. Nó chỉ là đó, trong cái lúc mà mình rất là cảm xúc mình mệt mỏi thì mình muốn không muốn nghĩ tới gì nữa hết đúng không? Mình mệt đúng không? Và đó là cái thứ nhất là về phía mình mệt, cái thứ hai là thứ sẽ luôn có trong mối quan hệ là mình sẽ mong đợi người khác sẽ hiểu cho
Hiểu cho
mình
mình.
đúng không? Để mình có thể linh hoạt rồi này nọ, thì đó là cái luôn có. Bởi vậy anh mới nói là trong mối quan hệ bất kỳ chỉ có không bao giờ có chuyện là cả hai sẽ cùng nhau thay đổi và hiểu nhau hơn, chỉ là mình nhìn lại nếu mình vẫn lựa chọn mối quan hệ đấy mình vẫn thấy có những thứ rất là trong rất nhiều những tranh cãi thì vẫn có những cái khoảnh khắc rất là vui ở bên nhau, cũng là một phần khiến cho cuộc sống happy hơn, nhưng nó sẽ có cái khoảng đó nhiệm vụ của mình nếu mình vẫn còn ở lại trong mối quan hệ đấy. Thì mình tìm cách để giảm thiểu tất cả những cái khoảnh khắc khó khăn, hoặc là mỗi lần va chạm nó sẽ va chạm một cách healthy hơn, thì đó là dần dần nó là bài toán cần phải giải thôi. Và quay về mình sẽ thay đổi bản thân mình trước, có nghĩa là nếu mình làm và mình nhìn ra thật sự, nếu mà ở vai trò của em thì là cũng là do mình cũng đã bỏ không không bên kia cũng đã thấy là họ cũng không đủ sự quan tâm và thấu hiểu, cho nên là họ mới đặt ra cái mục tiêu đấy đúng không.
Dạ đúng rồi.
Còn nếu mà đủ rồi thì đâu có nói gì, bên kia họ cũng sẽ suy nghĩ là bên này cũng không hiểu mình rất là muốn trao đổi trò chuyện với nhau, dù mệt hay không mệt thì cũng sẽ ủa là cặp đôi với nhau thì trò chuyện chia sẻ với nhau để giúp giải tỏa chứ. nhưng mà không hiểu thì họ, anh nghĩ là bạn cũng đã rất là nỗ lực để tìm cách, nghĩ cách đó chứ, là đưa ra quy tắc này là 10 phút. Mặc dù đó có thể không biết phải là cách tốt nhất hay chưa, nhưng cũng đã nghĩ ra cái solution, giải pháp so với chuyện là bạn gái mình không hiểu mình, nó là kỳ cục cái kia thì thôi, thì không hiểu thì tôi đưa ra mong đợi luôn, thì cũng đã cố tìm giải pháp để thay đổi. Cho nên là ngày hôm đó về mình cũng mình nghĩ qua cho phía bên kia một xíu để mà mình có khoảng thời gian khoảng không riêng của mình, thì đó là thứ mà đó là cái suy nghĩ của anh.
Đúng rồi, kiểu có khi là lúc đó về hơi sớm. Em nghĩ là có một cái là em có thể làm, đó là giả sử ra rất là mệt thì cũng đi ra khỏi cái chỗ, đi ra khỏi, không ở lại công ty nữa, đi đâu đó đi vòng vòng cũng được, thì hoặc là ngồi quán cà phê gần nhà để lướt cho nó chán đi, để cho cảm xúc nó nguôi ngoai rồi không về.
Và một cái khúc sau của em là khúc mà anh hay nói trên trên mấy cái clip của anh về chủ đề này, là cái khúc đó là khúc mà nhớ đời cũng rất là quan trọng, ai cũng nên trải qua. Là thật ra là mình không muốn
Kết thúc cãi
cái
nhau.
10 phút đấy, nghĩa là mình không muốn làm theo quy tắc, là mình muốn có khoảng thời gian của riêng mình muốn thời gian này tôi muốn làm thì tôi làm. Nhưng mà bạn đã ở trong một mối quan hệ rồi, đúng không? Bạn tận dụng cái niềm vui khi có mối quan hệ, tận dụng những cái chia sẻ này nọ, có cái quan hệ. Giờ lúc lúc còn thì bạn xài, lúc không cần các bạn đạp đi, tôi không xài, giờ tôi có mình thôi được không? Thì cái đó là cái không 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 có được cái việc đấy, đúng không? Còn nếu mà còn thật ra nếu mà mình không muốn bị cái đó thì ngay từ ban đầu đừng vào trong mối quan hệ, thì ngày nào bạn cũng sẽ được ở mình, đúng không? Nhưng ở mình họ lại không muốn em, có những khoảnh khắc em muốn có người này người kia, thì đó là cái lựa chọn của mình để mà dung hòa cái việc là nếu mà đã ở trong một mối quan hệ rồi, làm sao có những cái lúc mà mình ở một mình, thì ở một mình thì cũng phải giao tiếp để mà sắp xếp cho ổn thỏa cái cục kia. Cái người kia mình cũng phải nghĩ về họ để sau đó có cái giao tiếp gì đấy thì mình mới có được cái lựa chọn ở một mình trong mối quan hệ. Thì đó là thứ mà mình phải nghĩ tới mối quan hệ mình đang trong cái bối cảnh đó rồi, kỹ năng để được ở một mình như thế nào nó cũng là một thứ cần phải học. Thì đó là cái mà nó xảy ra đủ đau rồi, thì khi mình đi về nhà, đúng không, cái khoảnh khắc đi nhà nhà cái cảm xúc nó sẽ xâm chiếm. Yes, tới khi đụng như cảm xúc không nhớ gì hết mấy cái lý trí này anh ơi, thì có khi bạn không nhớ những lý trí, những lời khuyên này, những cái khúc sau nó cũng là khúc cảm xúc, khúc hậu quả cũng là khúc cảm xúc, cái sự có nghĩa là đó là lúc mình đang đi về mệt quá, ngày hôm nay mệt quá, cái mệt của mình nó tới đây thì mình nhớ lại cái khúc kia, cái mệt nó lên tới đây nè, thì tôi không muốn cái cục mệt này, cục mệt này nó còn gấp 10 lần cái cục mệt trong công việc rồi này nọ của tôi nữa, thì đó là cái mình bắt đầu suy nghĩ là tôi không muốn cục mệt này. Tôi phải làm gì giờ, giờ mình bước vô mình cư xử theo thói quen thông thường nha, bước vô mình làm gì nha, cái nó sẽ bù lên đây, mình nghĩ tới đó thôi là cái này xâm chiếm đầu mình rồi, thì thôi tôi sẽ làm cái này. Ok, nên là làm sao đây ta, thôi mình định về nhà liền, 10 phút thì vẫn là 10 phút thôi, đâu có nhiều, ghé qua là này mấy kia, thì cái cục mệt này của mình tìm cách mình giải tỏa, lướt web, lướt TikTok, chơi bời, hư đốn gì đấy tùy mình. Nhưng sau đó mình thoải mái, mình bắt đầu làm đúng những cái đã cam kết thống nhất trước đấy và sẽ không chịu khúc này, thì đó là thứ để mà mình nhớ, để mình thay đổi chỉ để cho mình hạnh phúc hơn thôi.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần.
Còn lại cái cuối cùng nha, còn lại cái cuối cùng thôi, là khi mà bình tĩnh mình suy ngẫm lại lần nữa, thì đối với anh đó, đúng cái bài học đó của anh nó cũng sẽ tới rất là sâu về sau này, sau một vài năm, nhưng mà đó chia sẻ với nhau không không đợi là các bạn sẽ làm được liền, cũng sẽ dần dần có thể là trong những cái lúc mà mình bình tĩnh thì mình nhớ tới những cái chia sẻ này, các bạn có thể rút ngắn được cái thời gian mà đau khổ mệt mỏi, ngắn được bớt xíu. Đó là nhận ra cái vấn đề gốc cốt lõi của nó, không phải là việc là lúc ngày đó mình mệt mà vẫn phải tuân theo quy tắc 10 phút, 5 phút gì đấy, mà là từ trước đó mình đã không nhìn thấy nhau trong những cái việc hàng ngày của mình, đúng là mình đã bỏ qua hẳn hoàn toàn những mối quan hệ có thì nằm ở đó, thì từ từ khi nào cần thì tôi đụng vô, còn lại nó đã không còn nằm trước mắt trong cái sự tập trung, trong cái mục tiêu, trong cái tình thương, whatever, bất cứ kể ngôn ngữ của bạn là gì, thì nó không còn nằm trong cái phạm vi quan tâm của mình nữa, nó để đó. Thì nó cái mà anh nhận ra chính bản thân của anh luôn. Lúc đầu khi mà mình còn trong giai đoạn cưa cẩm, đúng không, như bạn quen nhau mình sẽ rất là vui, nó là một phần của cuộc sống, thì sẽ không bao giờ cái chuyện này xảy ra. Tại vì trong đầu mình luôn nghĩ tới người yêu, ngày hôm nay hỏi như thế nào rồi, ăn uống chưa, bạn nhắn tin nữa, đang làm gì đó. Khi đó mình đâu cần nhớ đâu. Lúc đó gọi là chưa có hoặc là mới có, mình sẽ cảm thấy rất là happy vì chuyện đấy. Cho tới khi mình chuyển sang cái trạng thái là có rồi, thì mình sẽ mặc định nó lúc nào cũng ở đó, và mình sẽ không đầu tư nữa, bởi vì mình đã đầu tư cho tới khi hit cái cột mốc nhất định là xong rồi, đã thành quen rồi, chúng ta giống như là như một cái ớt là quen rồi, nó sẽ gạt ra khỏi cái phạm vi quan tâm của mình. Khi đó mình tập trung vào thứ mới mà mình thấy mình còn thiếu, mình chưa có, như là sự nghiệp, công việc, những cái khó khăn, cái mình lại dồn hết tâm huyết vào đây, thì cái cục này nó sẽ thành cái cục ngoài lề. Và ngay từ bản chất trong suy nghĩ của mình đã thấy đó là thứ gánh nặng, đó là thứ mất thời gian, đó là thứ cản trở mình trong cái quá trình mình đi tới công việc. Và khi mình nhìn thấy giống như vậy thì bên cái mối quan hệ bên này mà họ cam kết cao á, họ sẽ thấy là mình không có, mình thấy là mình có rồi, cứ để đó đi. Còn bên này thấy là tôi mong đợi là mối quan hệ này sẽ cùng đồng hành với nhau tiếp chứ. Thì mình vẫn còn nằm trong mục tiêu của họ, vẫn còn nằm trong mối quan tâm của họ, nên họ mới giành giật lấy lại khoảng thời gian đã mất, nên là họ cũng cam kết cao đấy. Còn nếu mà họ không giống mình luôn, họ để đó luôn, lâu chạm nhau xong một hồi cái sẽ thành cái việc là ok, tôi tôn trọng bạn, bạn tôn trọng tôi, hay mình không hợp với nhau thì nó đã đi ra rồi. Đó là cái mà anh cũng hay kể trên những cái video clip của anh, đúng không? Khi mà anh nhận ra cái sự giành giật thời gian của người yêu mình dành qua cho mình, hay liên tục trách móc, rồi mình mặc dù mình đã cay như vậy, và anh cũng có mong đợi là phải hiểu cho yêu của mình chứ. Anh là từ phía nam, mình sẽ có mong đợi là một người bạn trai, con trai theo đuổi chí hướng của mình, còn muốn gì nữa, người đàn ông có ước mơ, có hoài bão, đúng không? Thì phụ nữ phải là hỗ trợ đi chứ. Đôi khi cũng có suy nghĩ đấy, ngày xưa thì thấy mà chiến đấu hết mình cho công việc của mình thì mừng đi chứ, còn chửi. Bây giờ tôi làm ít lại nha, tôi là người đàn ông bình thường nha, sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nha. Có muốn quen người giống vậy không? Không, rồi tôi nghĩ là người đàn ông là đặc biệt như vậy, còn muốn gì nữa? Ủng hộ đi. Không? Mà sao mình nhận ra là do mình. Không? Và mình nhận ra là cái người mà mình quen cũng không phải là cái người, và cũng là người giống như vậy. Họ cũng đang cố gắng phấn đấu. Và rồi tôi làm được tất cả những cái mà bạn đang khó làm. Và tôi vẫn dành thời gian cho tình cảm, nên là tôi có quyền đòi hỏi cái mới gì bạn làm cũng được. Thì đó, mỗi người có thể là mọi khác, nhưng mà đối với anh, tại điểm đó anh thấy được cái đó, nên là anh hết lý lẽ trong đầu của mình, thì anh hay suy nghĩ về đầu óc, nên là anh mới suy luận ra là đó hợp lý. Anh bắt đầu suy nghĩ để mà thấy được là do mình thiếu sự ưu tiên. Mình hoàn toàn không có một cái plan, một cái mặc dù như sắp Tết này nè. Thì mình sắp Tết đúng không? Anh cũng chẳng nghĩ gì về chuyện là sẽ làm gì, đi đâu, có plan gì trong Tết với người ấy không? Ở thời điểm đó. Trong khi những năm trước thì mình sẽ tính từ trước đó, từ năm trước rồi đúng không? Mình tính rất là nhiều. Tết năm nay chúng ta sẽ bên nhau như thế kia. Tự nhiên cái năm nay mình chỉ nghĩ là Tết năm nay còn deadline chưa xong, Tết năm nay chắc phải cày luôn quá. Thì khi đó tự nhiên cái mình đổi sang Tết mà vẫn làm việc mới là người thành công. Em ơi, mong đợi cái gì? Mà anh bắt đầu suy nghĩ để cân bằng lại cái việc là đó, mình đưa nó vào ưu tiên luôn. Mình sẽ plan trước Tết năm nay cũng sẽ dự định làm này làm kia, rồi trao đổi với nhau, rồi tính với nhau, và thấy cái nào hay cái nào hay làm này sẽ làm cái kia. Thì chỉ là cái dấu hiệu đó thôi, nhưng mình cho cái người kia cái dấu hiệu ồ, cũng còn nghĩ tới tôi hả, còn sự ưu tiên hả, trong đầu còn có tôi ngoài công việc thần thánh của mấy người nữa hả. Thì những cái dấu hiệu đấy dần dần thấy là cũng có nghĩ. Và điều tuyệt vời là gì, là không cần hoàn hảo, nên là đôi khi những kế hoạch của mình cũng tào lao, nghĩ nó cũng còn sự vụng về, chưa có sự tinh tế. Nhưng thật ra là nếu không có là không có à, Và nếu mà nếu mình không có bây giờ thì ngày xưa mình cũng đã không có. Nên là họ cũng đâu phải là thương mình, yêu mình bởi vì những cái bay bổng đó đâu, sự hoàn hảo đó đâu. Không? Nên cái mà mình làm, mình nhận ra là mình thấy, nhìn thấy cái một là sự ưu tiên, hai là sự nỗ lực của mình rất là cố gắng để vun vén cho mối quan hệ. Rất rất là cố gắng. Cái này công việc khó thì họ cố gắng, thì đó là dấu hiệu khiến cho bên kia cảm thấy là không còn bị mất nữa. Và khi không mất, họ sẽ không cố để giành lại. Không chỉ là trong dịp Tết mà là dịp cuối tuần, chủ nhật, tính xem mình làm gì làm gì, rồi trao đổi với nhau. Rồi và như thay đổi cái một là thói quen là mình chủ động tới. Hai, anh nghĩ một cái thói quen dễ làm hơn rất là nhiều là thói quen mà anh cũng có nói luôn, là khi mà phía bên kia họ chủ động, người yêu của anh chủ động ở thời điểm đấy rủ rê, thì anh rèn cho mình thói quen đừng có say no liền. Công việc lúc nào đụng tới là bất khả xâm phạm, vì toàn là những thứ
biết lại
mình chưa làm giỏi. Anh hiểu cảm giác rất là áp lực, có rất nhiều thứ mình chưa làm được, mình chưa có control được cái này, sắp qua cái này. Còn bình thường thì quá dễ rồi, mà ở thời điểm này của anh thì quá dễ rồi, đụng vô cái là mình sắp này bạc 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 lòi ra cục này dành cho quan hệ xong. Nếu muốn thì có thể là, nhưng mà ở cái giai đoạn của mà giai đoạn mà đó thì anh cũng sẽ cái này dính chút thịt thì giờ lấy thời gian chỗ này đúng không, thời gian chỗ này dính dính bạc 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 thì nay nó rối nuôi rồi. Nên đụng vô cái câu trả lời trong đầu mình đầu tiên bắn ra là không thể nào.
Đúng
không? Cái là mình phát ra tín hiệu là không thể nào, bên kia bắt được nhanh lắm. Thấy chưa, công việc thần thánh của mấy người. Anh nhẩm lại nó không phải là quá rối đâu, bây giờ cũng là do những cái niềm tin của mình. Giống như sếp kỳ lắm, sếp không chịu đâu. Chứ ra mất gì chưa làm mà không chịu. Lâu mà sếp cũng phải hiểu mối quan hệ, nhân viên nó cũng có cuộc sống của nó chứ. Nhưng mà mình là chưa tốt bên đâu được, mình tự nghĩ ra những cái giới hạn và ràng buộc đấy. Có khi ngồi rặn viết cái email cho sếp giải trình rồi nó quá thì nó để mà hiểu. Có khi là sếp nó ok thì sếp lại thôi cũng được. Thì những cái trải nghiệm đó nó cho mình thêm cái việc là đó là giới hạn của kỹ năng, giới hạn của cái kiến thức mà mình đang có. Mình tự làm cái bất cứ bự mất cần thiết, thì qua những cái trải nghiệm nhỏ đó nó khiến cho anh thấy là sắp xếp được được này được rồi, ok. Cái quan trọng là cái quá trình đó, quan trọng nó vẫn là hai chữ là ưu tiên và nỗ lực. Dĩ nhiên là cả một quá trình, nhưng mà đó nó cứ dần dần gỡ ra được chút, gỡ ra được chút, nó đến là mối quan hệ ổn hơn, mối quan hệ bắt đầu có những khoảnh khắc happy nhiều hơn, đỡ căng thẳng hơn, mình đỡ thấy bế tắc mà không có cách nào khác hơn. Khi mình cũng có niềm tin hơn, mình giỏi hơn trong công việc, mình nhận ra những cái niềm tin giới hạn của mình, kỹ năng của mình cũng tốt hơn, rồi sự phối hợp đồng nghiệp cũng ổn hơn, rồi bên này họ cũng bớt kéo mình, cũng bớt gây áp lực cho mình, họ cũng bắt đầu hiểu ngược lại mình, quan tâm tới mình. Và trong lúc mình đang rất nỗ lực tự thay đổi, mình không mong đợi là bên kia thay đổi, như anh có nói, mình tự thay đổi, mình thấy mình có những lỗi sai, nhưng thật ra mình nếu mình quen đúng người, như anh thấy ngay từ ban đầu, thì thật ra họ cũng nỗ lực thay đổi chính bản thân họ chứ không phải không.
Họ cũng
nỗ lực hiểu nhiều hơn, là ra họ cũng có những cái suy nghĩ đó. Anh nhận ra là họ cũng có những suy nghĩ đó, mình có bị chèo kéo, kêu réo rồi kêu quá không. Mình cũng nên có những khoảnh khắc tự vui cho bản thân của mình chứ. Đúng là mình cũng có cái điểm yếu là một khi đã quen nhau thì mình không làm gì một mình được. Thì như vậy cũng không may. Thì đó là cái mà anh nhận ra quá trình đó, bên này họ cũng suy nghĩ. Và chỉ bắt đầu kết nối lại, và cũng có những thứ mà chị chơi với những mối quan hệ thân thiết của mình, có những bạn này kia. Nhưng đúng là có giai đoạn đầu thì điểm yếu của anh là đôi khi anh để nó qua một bên và anh vô tâm quá khi anh thấy là đã có rồi. Nhưng điểm yếu của chị ở thời điểm đó là chị cũng nhận ra là một khi đã dính vô rồi thì phải là bên nhau, cái gì cũng phải làm chung với nhau hết, bất kể chuyện gì không thể nào làm mình được, mà không thể luôn. Thì đó cũng là một cái không điểm yếu. Nhưng mà lúc đó nếu anh vin vào chuyện đó thì lại là hai bên giằng co, thì anh tập trung thay đổi cái của anh và đúng người, thì bên đó trong quá trình mình đi lên họ cũng thay đổi. Thì chị bắt đầu sau này có những cái mà không cần kêu réo anh, chị vẫn đi đám cưới bạn thân của chị, không cần kêu anh, thì cứ chỗ này gỡ ra chút, chị gỡ ra chút, bên này cũng gỡ ra chút, thì nó cứ đi từ từ, thì cái mảnh ghép nó sẽ dần dần khớp lại với nhau. Thì đó là cái quá trình mà anh nhìn nhận.
Dạ đúng, có lẽ có cái niềm tin là cái công việc mình làm nó còn chưa tốt. Mình còn bị xếp la, bị xếp giấy, kết quả không có, nên là kiểu mình phải làm cái này nó hết sức. Và khi đã hết sức rồi thì mình chỉ muốn dành thời gian cho bản thân của mình thôi. mình không có nghĩ tới người kia. Lúc em cũng nhiều lúc em tự vấn là kiểu đúng là chỉ những lúc mà em vui thì luôn có bạn ở đó. Nhưng mà những lúc mà em mệt, em khó chịu thì những lúc mà bạn mệt, bạn khó chịu, bạn cần em thì lúc đó em cũng mệt. Em thôi đừng có lại gần tôi nữa, tôi không có muốn hiểu đâu. Thì tôi cũng đang rất là bất ổn. Thì thành ra mình hơi bị ích kỷ. Sau em cũng có cái niềm tin là không có cân bằng được. Mình hãy nỗ lực làm tốt cái cục này đi. Từ từ sau này khi mình làm tốt cái cục này rồi thì từ từ cái này nó cũng sẽ ổn. Nhưng mà liên tục bị cái này nó giật ngược lại, mình cảm thấy cả hai cái nó đều không ổn hết.
Nên nghĩa là những thứ mà Hường trải qua cũng là cái rất là phổ biến, nó không phải câu chuyện của riêng ha. Nên nếu mấy bạn nào đang nghe cái podcast này thấy một sự đồng cảm ở chỗ nào đó, có thể comment xuống phía dưới để tôi Hường biết, để chúng tôi biết là chúng tôi không cô đơn, không? Comment xuống là đã quăng cái gì. Em đã quăng tới cái này luôn nè anh ơi. Rồi đó, những lúc mà mình thấy mình thật sự không ưu tiên với nhau như thế nào. Rồi sau đó chia sẻ những cái câu chuyện mà mình đã kết nối lại, và mình đã vượt qua chuyện đó ra làm sao, nhìn nhận như thế nào của cả hai. Thì chốt lại một vài cái bài học nhìn nhận nãy giờ khi trò chuyện cùng với Hường đó. Một là chúng ta nhận ra là việc đó là việc cũng bình thường, là cái cũng cần phải trải qua và học cách xử lý, handle nó. Và khi mà có mặt trong cái cảm xúc đó rồi, bị cái đó rồi, thì không phải làm sao để xử lý tốt hơn, làm sao để tích cực, làm sao để xử lý êm đẹp, bình tĩnh. Thì nó không phải là câu hỏi đúng luôn, tại vì cảm xúc vô nó rối loạn hết trơn. Nên đề bài trong chuyện đấy không phải là làm điều đúng đắn, mà làm ít sai nhất có thể. Thì đó là cái chiến lược trong đầu mình thì mới làm đúng được. Sau đó mới là lúc điềm tĩnh trò chuyện, trao đổi với nhau để nhận ra, một là cái cách, nếu mà là technical câu chuyện của Hường, để có được 10 phút đó thực ra đâu khó đâu, nên mình nghĩ cách mình cũng sẽ có. Và sau khi giải quyết cái cách đó xong rồi thì đi vào cái gốc của nó, đó là thật ra ngay từ ban đầu bạn nó không ưu tiên, bạn nó không còn ưu tiên cho mối quan hệ đó nữa, và nó dẫn đến tất cả những cái vấn đề phía sau đấy. Thì nhận ra chuyện đấy và không phải giải quyết một sớm một chiều, đúng không? Để đi tới được cái kết quả. Và đúng là mọi thứ nó đều sẽ tăng dần lên. Công việc mình tốt hơn, kỹ năng trong công việc mình hiệu quả hơn, mình nhiều kinh nghiệm hơn, mình mối quan hệ của mình, sự phối hợp của mình. Còn khi mình tăng dần những cái skill trong công việc của mình tốt hơn, nhận ra mối quan hệ để mình kết nối lại tốt hơn, cái người đấy, các bạn chọn đúng người, họ cũng sẽ thay đổi, nên mình ghép nó cũng tốt hơn, mọi thứ sẽ dần dần tốt hơn cho tới khi khớp lại được với nhau. Và cái cuối cùng, chờ đợi cho cái việc đó nó sẽ lặp lại ở một level cao hơn. Bởi vì cũng khoảng hai năm, chắc cũng phải được 2 năm, anh với lại vợ của mình khá là hòa hợp, ít những cái mâu thuẫn cãi vã không có, nhưng mà chắc là nhiều lắm là 20-80 rồi. Ngày xưa là 99-1, 90-10, từ từ cho tới khi tạm cái đó. Tất cả những việc đó nó ghép thành mảnh ghép rồi, thì trong khoảng đó vài năm luôn á, rất là ít những cái lần mà mâu thuẫn. Thì nhưng mà khi mà lên một level mới, công việc của anh bước qua một bước tiến triển mới, rồi anh bắt đầu có con năm vừa rồi, thì cái level khó nó cao hơn, đúng không? Thì cãi nhau nhiều hơn. Và do trải qua những việc trước đó rồi, thì đối với anh nhận ra là đó là dấu hiệu tích cực, bởi vì mình đã lên một level mới, mình giỏi hơn cuộc chơi, nó khó hơn, bởi vì nó không bao giờ dừng lại, và không thể nào dừng lại được. Vì cái việc là tiếp tục hiểu nhau, tiếp tục có những cái mà khi thử thách khó hơn, cái bản năng của mình đôi khi mình lại ưu tiên của mình là sắp xếp không ổn định, thì tất cả những cái việc mà mình nghĩ mình đã làm được rồi thì nó không phải là làm được hết 100% đâu, nó chỉ làm được phù hợp với cái hoàn cảnh đó thôi. Mình lên level mới, công việc mới, mong đợi mới, sự nghiệp mới, project mới, thì trong công việc cũng có nhiều cái biến chuyển hơn, không? Hường cũng thấy là năm nay cũng sẽ có nhiều cái mâu thuẫn hơn trong công việc, và anh nhìn thấy đó là điều tốt hết, bởi vì mình bước trên một level mới. Không bao giờ có chuyện ổn định đều, nghĩa là đang sẽ có giai đoạn đấy, nghĩa là đang từ từ thụ hưởng cái kết quả của việc mình đã rất là chạy chật để có được. Nhưng nếu mà mình hiểu vượt qua được chỉ đó một vài lần, mình sẽ nhận ra đó là điều sẽ xuất hiện ở level tiếp theo, trang định tiếp theo. Thì handle, xử lý đó là một phần của quá trình, tự nhiên càng ngày mình sẽ càng bình thản hơn để đối diện.